Thanh Vy xin cảm ơn quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Bây giờ Thanh Vy xin kính mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Thanh Vy xin chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gọi là chào đến Thanh Vy. Thanh Vy khỏe không? Hôm nay thời tiết rất là ướt át.
Dạ, cảm ơn anh Tiến Dũng. Thời tiết hôm nay rất là ướt át và còn âm u nữa. Hồi sáng em đi làm mà từ nhà cho đến đài là mưa tầm tã luôn, không thấy đường đi luôn á. Và khả năng là sẽ mưa từ giờ cho đến hết tuần luôn đó anh, và còn lạnh nữa đó.
Wow, thời tiết là ướt át. Phải nói rằng quý vị chạy xe cũng cẩn thận, sáng nay thấy rằng gọi là đại nạn liên tục chứ, tôi bị dân ở Texas này chạy xe phải nói rằng không có kinh nghiệm trời mưa cũng như trời tuyết, nên vì đi ra ngoài trong những thời điểm này thì chúng ta cũng nên để ý ha. Sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán phải nói rằng đạt những con số kỷ lục mới, quý vị. Mặc dù có một vài cái report đưa ra nó không có tốt, nhưng mà phải nói rằng những cái cổ phiếu của như là Salesforce, AI rồi vân vân nó lên rất mạnh và làm cho những cái report về công ăn việc làm, mặc dù nó negative nhưng mà nó không có thể nào mà làm cho thị trường chứng khoán chùng bước đi lên. Trước khi mà gửi đến về những thông tin về kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, thì sẽ mời quý vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng nay thì riêng về Dow Jones lên 182 điểm, hiện tại là con số kỷ lục mới là 44.888 điểm. Trong khi đó thì S&P 500 lên 23 điểm, 6.073 điểm. Nasdaq thì kỷ lục mới 181 điểm, hiện tại là 19.662 điểm. Dầu thô thì giảm 24 xu, hiện tại là 69.70 xu trong thùng dầu thô. Vàng lên 8.2675.90 xu do một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 6.10, 30 năm là 6.93. Vàng ở Việt Nam mua vào là 83.100.000 đồng cho một lượng, bán là 85.500.000 đồng cho một lượng. Thưa quý vị, thị trường kinh tế thì thấy rằng nó giống như là một cái cuộn quay mà quay một cái ly tâm thật mạnh, nó hút tất cả những tiền bạc tài sản của người dân Hoa Kỳ vô cái đó. Thì cái phần nổ đó thì nói giống như là cái thị trường cổ phiếu, thị trường cái market của Hoa Kỳ, quý vị. Mà tình hình kinh tế của Hoa Kỳ thấy tình người dân Mỹ cũng ok bình thường, thậm chí nó không có bé được hơn nữa, nhưng mà cổ phiếu nó lên rất là mạnh. Cái bản tin đầu tiên thì bản tin này đúng ra thì nó làm cho thị trường chứng khoán buổi sáng này sẽ không có tốt, nhưng mà bởi vì những cổ phiếu như công ty technology quá mạnh. Sáng nay thì Bộ Lao động cho biết rằng những cái công ty tư nhân mướn người vào nó tụt xa hơn những gì mà người ta trông đợi. Theo cái những nhà kinh tế gia thì đoán là trên 150.000, nhưng mà sáng hôm nay tháng 11 chỉ mướn vào 146.000 người, trong khi đó tháng 10 là 184.000 người, theo như Bộ Lao động đưa ra buổi sáng ngày hôm nay. Thì Tiến Dũng thấy cũng make sense, tại vì tháng 10, tháng 11 và ngay cả tháng 12 là những cái tháng người ta mướn người nhiều nhất, tại vì người dân Mỹ tiêu xài thì phải mướn người, đặc biệt những cái cơ sở thương mại hay là những như vậy, những cái retail store phải mướn người, đúng không? Nhưng mà người mướn vào thì không có gì là trông đợi. Và cái bản tin này đúng ra nó sẽ làm cho thị trường khoán buổi sáng này sẽ là bị xuống, nhưng mà Tiến nói lại vì là những cổ phiếu nó lên, nó vượt qua những cái gì gọi là rào cản. Cyber Monday, nói về cái Cyber Monday là cái ngày mà mua trực tuyến online. Dùng giải thích quý vị, trước đây là thứ sáu là Black Friday, sáng sớm người ta đi mua sắm, nhưng mà xui cái những người mà họ đi làm đó, họ không đi được bữa thứ sáu. Thì cái Cyber Monday nó được hình thành để giúp cho những người nào mà đi làm trong những cơ sở gọi là về technology đó, thì họ ngồi lên computer, mở lên gọi là web browser. Thứ hai, họ mua đồ trên trực tuyến trên mạng. Anh không vào tiệm được, tôi đem cái tiệm tôi đến ngay chỗ làm của anh. Là cái này đã xảy ra, chị nhớ không, là 1980, những cái gửi vị rồi ha, 85 hay là, no, xin lỗi quý vị, năm 1995. Tại thời điểm đó bắt đầu cái internet bắt đầu thịnh hành, computer thịnh hành, thì bắt đầu nó kick in. Và theo như Bộ Thương mại cho biết buổi sáng ngày hôm nay đấy, cứ 60 second, tức là một phút vào cái ngày Cyber Monday đó, là người dân Mỹ tiêu xài 15.800.000 Mỹ kim. Everyone said one minute. Every one minute là người dân Mỹ xài 15.8 triệu Mỹ kim. Và năm cái ngày mà họ cho biết rằng riêng mà cái xa về vấn đề không đôi đó là 13.3 tỷ, và trên 197 triệu người vừa mua online vừa đi vào cửa tiệm, và nó tăng lên 7.3% hơn vào năm ngoái. Và họ cũng cho biết rằng theo cái report của Adobe thì họ nói rằng năm cái ngày mà từ ngày Thanksgiving cho đến cái ngày Cyber Monday, ngày Thanksgiving bắt đầu kéo đến ngày Cyber Monday, người dân Mỹ chi tiêu trên 44 tỷ. Chưa xong có đó nữa, tại vì cái ngày mới cái Thanksgiving thôi, chúng ta còn 2 ngày nữa là gì? Ngày Christmas and New Year đúng không? Người dân Mỹ sẽ tiêu xài từ cái ngày Thanksgiving cho đến ngày December 31st, tức là ngày 31 tháng 12, là sẽ vượt quá con số 240 tỷ Mỹ Kim, tức là tăng hơn 8.5% vào năm ngoái. Wow! Chi tiêu nhiều hả? Vì thấy rằng người dân Mỹ chi tiêu gọi là đục nóng nhà, nhưng mà tiến dụng thấy quý vị nhớ là người dân Mỹ chi tiêu mà mình không nghĩ là họ có tiền, họ giàu có, nhưng mà cái số tiền họ thiếu nợ thẻ tín dụng sẽ là đụng nóc nhà vào cái report về cái tam cá nguyệt tới đây. Tức là quý tư này chính phủ sẽ đưa ra số người dân Mỹ nợ tiền thẻ tín dụng là bao nhiêu. Như thấy khi người ta tiêu xài thì người ta cũng không quan tâm. Giờ tôi tiêu xài thoải mái là tôi trả nợ thôi, không có nợ thì tôi xù thôi. Ở Mỹ xù nợ dễ nha quý vị. Tức là người ta mượn thẻ tín dụng mà người ta không có trả nổi đó thì người ta xù thôi. Tức là chúng ta không có tiền trả nổi thì chịu cho sao giờ, thấy không? Nhưng mà tôi cũng nhắc nhở quý vị chút là tôi không nên mắc nợ gì hết ha, bạn không nên, tôi rất là khổ sở với mình. Sau khi đó thì bản tin này ngày hôm qua thì cũng nghe rất là chịu về cái chip điện tử. Hoa Kỳ là một trong những cái quốc gia mà có nhiều công ty sản xuất chip điện tử đứng đầu thế giới, chứ không phải Trung Quốc nha. Có trên 140 công ty hiện tại ở Mỹ, những việc khổng lồ như là Nvidia, AMD, Intel vân vân. Nhưng mà ngày hôm qua thì Trung Quốc sau khi Hoa Kỳ nói Trung Quốc như thế này, là Hoa Kỳ cấm vận trên 140 công ty Mỹ không được bán hàng những chip điện tử qua bên Trung Quốc. Và sau đó Trung Quốc mới lên những cái diễn đàn nói rằng những cái chip của Hoa Kỳ là no longer safe. Điều hay lạ như thế này. Trước đây đó thì Hoa Kỳ nói rằng chúng ta không nên sử dụng những cái chip điện tử của Trung Quốc bởi vì nó không an toàn cho người dân Mỹ, mà không an toàn cho quốc gia luôn, tại vì nó có thể hệ thống nó gọi là những cái device mà nghe lén, những cái device mà theo dõi quý vị vân vân nhiều lắm. Nhưng mà sau đó thì cái Hoa Kỳ có một cái mục đích rõ ràng mà cũng có một cái lý do chính đáng, nhưng khi Trung Quốc đưa ra thì họ chỉ nói là không có an toàn để mà sử dụng chip điện tử của Mỹ, mà họ không nói thêm là tại sao không an toàn hết. Nhưng cái vấn đề chỗ này, sau khi mà Hoa Kỳ đưa ra cấm trên 140 công ty bán những cái chip điện tử cho Trung Quốc rồi đó, thì điều không biết rằng trong tương lai sẽ như thế nào, tại vì Trung Quốc là một trong những quốc gia mua hàng về những chip điện tử này nhất của Hoa Kỳ, các vị. Và như là những hãng như nói là Nvidia, AMD, Intel vân vân, thì không biết trong tương lai như thế nào, nhưng mà chúng ta chờ xem trong những ngày sắp tới. Hoa Kỳ thì thời kỳ ông Biden cũng vậy, và thời kỳ sau này Trump thì Mỹ đã đưa rất cao nhưng mà đánh cũng rất là khẽ, các quý vị. Và đi kế tiếp thì bản tin này cũng khá là thú vị và đã làm cho một cái sự tranh cãi rất lớn hiện tại bây giờ. Sau khi mà Bộ Lao động của Hoa Kỳ xem xét lại rồi đó, thì họ quyết định đưa ra một cái luật mới cho những người gọi là disability, những người gọi là những người tập nguyền đi ha, thì cũng dùng cái từ dễ hiểu, tập nguyền ở Hoa Kỳ sẽ đi làm tiếp cận với cộng đồng dễ dàng hơn. Họ nói là như thế này, họ nói rằng cái mức lương hiện tại bây giờ của liên bang đưa ra là 7 đồng 25 xu, và những người tập nguyền này đi làm có thể sẽ nhận mức lương thấp hơn, mà họ không nói bao nhiêu, ví dụ như là 5.5 đồng thì là 6 đồng gì đó, và đã làm cho một cái sự tranh cãi rất lớn, mà tôi nghĩ là bây giờ hiện tại giờ vẫn còn tiếp tục tranh cãi. Ta nói rằng tại sao tiếp đãi với những người tập quyền tệ hơn như vậy, không công bằng. Tiến Dũng xin nói gom lại những cái comment. Tiến Dũng nghe cái background của anh Ngọc nói lớn quá. Hello, hình như là cái Thanh Vi nói chuyện, Tiến Dũng vẫn nghe trên làn sóng rất là lớn. Vâng, thì cái tranh cãi này đó, nó làm cho nhiều người Mỹ bất mãn. Nhưng mà Tiến Dũng xin nói như thế này, thưa quý vị. Bây giờ trên 40.000 người bị gọi là bị tật nguyền, họ không có đi làm. Bởi vì sao? Thứ nhất là những hãng xưởng họ sẽ không mướn những người này, bởi vì cái job performance nó sẽ chậm hơn. Ví dụ như người ta là bàn. Nhưng mà những người tật nguyền như vậy thì serve khoảng chừng 2 bàn là maximum rồi. Nên cái tiền lương mà trả như vậy thì thiệt thòi cho những người thân chủ, người chủ. Thì nên cái luật này đưa ra từ liên bang đó, nó sẽ giúp cho những người chủ sẽ không ngần ngại thuê những người disability. Tức là tôi sẽ trả anh rẻ hơn, nhưng mà giúp cho anh có thể tiếp cận với cộng đồng và có những cái không có bị mặc cảm tự ti là mình không có khả năng giúp đỡ cho xã hội. Nên cái luật này đưa ra có hai cái nhìn hình như là nó khác chiều với nhau. Nên tôi nghĩ rằng theo cái nhìn đó thì nói rằng tôi cứ mình giúp cho người ta trở lại với cộng đồng mà cảm thấy mình không phải là những người tàn phế, mình vẫn đi làm được, giúp đỡ được. Nên chính phủ đó là chúng tôi vẫn có một cái sự hậu thuẫn phía sau, nhưng mà không phải là fully support về tiền bạc. Thì những người này có thể đi làm được thì thấy rằng wow, this is beautiful, một cái program rất là đẹp. Nhưng mà cái luật này đưa ra hiện tại giờ chưa có thành văn, họ vẫn để lên là chư cầu dân ý hả, chưng cầu dân ý. Và cái ngày cuối cùng là ngày 17 tây tháng 1 năm 2025. Dù nhắc lại nha, đây là thời điểm của thời của ông Biden chưa có over. Chỉ còn khi cái ngày này over là qua ngày 20 tháng 1, nhưng cái luật này sẽ thành lập vào ngày 17 tháng 1 năm 2025, tức là trước 3 ngày sau khi ông Trump nhận chức trong tòa bạch ốc. Nên cái luật này đưa ra từ thời điểm của ông Biden. Và Dũng cho rằng luật này ok, quý vị nào cũng có thể say yes. Bởi vì chúng thấy rằng mặc dầu trả tiền, mình cứ đưa vào cái tình trạng của mình là người chủ đi, mình đâu có thuê những người này đúng không? Nhưng mà nếu trả lương ít hơn để tôi thương, tôi giúp đỡ thì ok, I will do it. Tôi sẽ thuê những người này. Nghe như rửa chén, cái người bình thường rửa chén dụ như một giờ họ rửa được 100 cái chén, những người tập nguyện họ rửa một giờ khoảng chừng 30 cái chén là maximum hay là 40 cái thôi. Nên tôi sẽ trả anh 5 đồng là nhiều rồi, hơn 50% là nhiều rồi đúng không? Thì Dũng hy vọng rằng cái luật này có thể nhiều người ủng hộ, tại vì giúp cho những người disability họ closer to community. Bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay nói về mua nhà, quý vị. Mua nhà. Quý vị có thể chờ đợi đến năm 2025 để mua một căn nhà, bởi vì thời điểm đó chắc chắn 100% là cái interest rate nó sẽ rất là thấp. Tại vì sao? Tổng thống Trump đã nhiều lần trước khi ra tranh cử tổng thống luôn, ông nói rằng nếu ông là ông Biden thì ông sẽ set cái rate vẫn là zero interest cho kích thích cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Mặc dầu cái điều đó đưa ra như vậy thì sẽ làm cho cái inflation nó sẽ rất là cao. Nhưng tôi cũng thấy rằng nếu một cái người có một cái suy nghĩ như vậy đó thì họ cũng có một cái cách để làm cho cái inflation không xảy ra. Quý vị đồng ý không? Và thời kỳ ông dưới đời Trump cũng là 0% mà inflation đâu xảy ra đâu đúng không? Nhưng cái vấn đề như thế này, chúng ta có thể chờ được, nhưng một cái người nói rằng interest rate zero, nhưng thí dụ vậy nha, cái hình tình trạng nó giống như vậy. Interest rate qua năm 2025 có thể là zero, thí dụ. Nhưng một căn nhà từ 300.000 nó bán cho bị 400.000. Một căn nhà 300.000 bây giờ bán 400.000 với interest rate zero, quý vị có mua không? Cái câu hỏi đó hiện tại giờ, quý vị nên đặt câu hỏi từ ngay bây giờ. Thì cái nhà nó overpriced, cái nhà nó vẫn overpriced. Nhưng như thế này, một ngày nào interest rate nó xuống zero và thị trường địa ốc bắt đầu nó go back từ từ trở lại, khi mà có nhiều người bán nhưng ít người mua thì cái giá nó bắt đầu decline. Chúng ta thường gọi là bị giảm giá lại, nó bị gọi là surplus. Thì xuống, cái giá nhà tự động nó đi xuống. Và Dũng cho thời điểm, ví dụ xin đoán như thế này nha, xin đoán có thể vào đầu năm 2026 thì ghi xuống nhà cửa sẽ xuống giá rất là nhiều. Ví dụ tin chắc là như vậy, nếu ông Trump set zero point khi mà ông nhận chức vụ ở tòa bạch ốc, interest rate mà zero thì một năm sau nhà sẽ xuống. Và xuống ít nha, xuống rất là thê thảm. Tại vì nhiều người sẽ bán, nhưng mà không có ai mua tại vì interest rate còn, chứ chưa nói cái nhà vẫn còn quá cao. Mặc dầu interest rate nó xuống, sẽ có một số mua nhà bởi vì cần thiết phải mua nhà. Ok, và rất nhà sẽ xuống từ đến đầu năm 2016 là thời điểm đó sẽ go back lại cách đây 4 năm về trước, tức là giá nhà sẽ ok cho vị làm chủ một căn nhà với một cái interest rate zero. Và hy vọng rằng cái điều này xảy ra để giúp cho người Mỹ có thêm nhiều cơ hội để làm chủ được một nhà, thưa quý vị. Và vậy thì cuối cùng xin trở lại với Thanh Vy.
Anh Tiến Dũng ơi, em hỏi anh một câu được không?
Dạ, hỏi hai ba câu cũng được em, còn giờ thì giờ mà.
Dạ, cái bản tin vừa rồi mà anh Tiến Dũng nói đó, thì cái thị trường địa ốc của Hoa Kỳ trong năm 2025, sau khi mà Tổng thống Trump lên nhậm chức, thì nó có vẻ khởi sắc và khả quan, phải không anh? Tại vì theo như em được biết thì hiện tại á, là tình hình thị trường địa ốc nó đang rất là chậm luôn á.
Tình đi làm địa ốc hả?
Dạ không, thì em cũng có đọc bản tin rồi cũng có coi tin tức sơ sơ.
Đúng là như vậy, tại vì hiện tại bây giờ tình hình địa ốc thì nó rất là tệ, cái quý vị. Những người nào mà thật sự họ đang cần lắm một căn nhà cho con cái, gọi là an cơ lạc nghiệp, thì họ mua một căn nhà như vậy, tại vì cái giá interest rate nó rất là cao. Hiện tại thì cái interest rate nó khoảng 6.93 cho 30 năm cố định, là cái số này cũng vẫn rất là cao. Nhưng mà khoảng, ví dụ nói là đầu năm 2025, ví dụ tháng 2 đi, thì sau khi take over office khoảng 2 tuần đi, thì có thể ông Trump làm cái áp lực để giảm cái interest rate xuống. Nhưng mà khi cái interest rate xuống nó giảm như vậy đó, nhưng mà giá nhà nó vẫn còn rất cao, thì người dân Mỹ cũng sẽ không bao giờ mua một căn nhà nó cao như vậy, nó overpriced. Mà khi mà cái interest rate nó xuống đó, thì sẽ có nhiều người bán nhà. Và nhiều người bán nhà thì chúng ta sẽ đi vào cái tình trạng gọi là surplus, tức là over, nhiều quá, nhiều nhà bán mà không có người mua, thì cái nhà nó sẽ rớt giá. Mà rớt giá thì đồng thời đó cái nhà nó vừa rẻ và interest rate nó cũng rẻ nữa, thì cái tình hình địa ốc nó sẽ khởi sắc lại, giống như 4 năm về trước là nhà cũng rẻ và interest rate cũng rẻ nữa. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, cảm ơn Thanh Vy, và không có chú quý vị và Thanh Vy có một ngày thứ tư thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ, cảm ơn anh Tiến Dũng.